Thank you. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì, giải hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giảng trình thuật pháp chánh đạo theo kinh Manindavana, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: nhân sanh trí nhớ. Kính thỉnh thượng tọa Giác Đảng dẫn nhập bài học. Con xin kính thỉnh bài học hôm nay là nhân sanh trí nhớ. Đức vua đã nói rằng thưa ngài Marasana, trí nhớ sanh lên với bao nhiêu hình thức? Bao đại vương, trí nhớ sanh lên với 16 hình thức. À, câu đại vương, trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt. Trí nhớ sanh lên do hiểu biết rõ lời nói. Trí nhớ sanh lên do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ. Trí nhớ sanh lên do việc thức to. Trí nhớ sanh lên do việc buộc lòng. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở. Trí nhớ sanh lên với việc tiếp cận. Trí nhớ sanh lên với kinh do kinh nghiệm chủ quan. Câu đại dương giống như trường ngọt. Đại đức Ananda và nữ sư sĩ Suyutara hoặc bất cứ những người nào khác có được năng lực về đời sống quá khứ, nhớ lại đời sống quá khứ, trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan, nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính hay quên, và những người khác thúc giục. Người khác thúc giục người ấy với mục đích nhắc nhở, trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trong đại nguyện là thế nào? Khi được tấn công vương quyền hoặc khi đạt được quả gì gặp đu, trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trong đại nguyện là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt được nghĩa là như thế nào, vì được hạnh phúc về điều nào đó, rồi nhớ lại rằng ta được hạnh phúc như là trí nhớ sinh lên do nhận thức điều tốt được nghĩa là như vậy. Trí nhớ sinh lên do nhận thức điều không tốt là việc nghĩa là thế nào, vì bị đau khổ vô nào đó rồi nhớ lại rằng ta bị đau khổ, như vậy trí nhớ sinh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là như vậy. Trí nhớ sinh lên do dấu hiệu tương trợ nghĩa là thế nào, sau khi nhìn thấy người tương trợ thì nhớ lại người mẹ, người cha hoặc anh chị em hoặc chị em gái, sau khi nhìn thấy con lạc đà hoặc con bò hoặc con phù, sáng nhớ tương tự như thế. Trí nhớ sinh lên do dấu hiệu tương trợ nghĩa là như vậy. Trí nhớ sinh lên do dấu hiệu thoát được nghĩa là thế nào, việc nhớ lại rằng người kia con như vậy, sắp thế này, sinh thế này, dị thế này, xuân thế này, xúc thế này, trí nhớ sinh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là như vậy. Trí nhớ sinh lên do hiểu rõ lời nói, nói là nghĩa, hiểu rõ lời nói nghĩa là thế nào, người nào có bản tính hay quên, những người khác nhắc nhở người ấy, nhờ thế người ấy nhớ lại, trí nhớ thanh lên là do hiểu rõ lời nói nghĩa là như vậy. Trí nhớ thanh lên do đặc biệt nghĩa là thế nào, nhận ra nhờ dạo dấu dấu sắc nuôi của những con bò là những cái do đặc điểm trí nhớ sanh lên, do đặc điểm nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do chịu nhớ lại nghĩa là thế nào, trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là thế nào, do đã được học tập về việc viết nên nhận biết được rằng nên thực hiện được với chữ này, trí nhớ sanh lên do việc viết chữ là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là thế nào, những người kế toán đã do được học tập về việc tính toán nên tính toán nhiều, trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là thế nào, những người chuyên học thuộc lòng là do được học tập về việc học về việc thuộc lòng nên thuộc lòng được nhiều, trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là sao, là thế nào. Ở đây chỉ tiểu tu nhớ lại nhiều kiếp sống trước, như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ở nơi ấy đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, có sự nhận biết là khổ như vậy, có giới hạn tuổi thọ như vậy, từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi sanh lên, tại chỗ kia, ở nơi kia, đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, có sự nhận biết là khổ như vậy, có giới hạn tuổi thọ như vậy, từ nơi kia, ta đây đã chết đi rồi, sanh lên, đây này như thế, chị ấy nhớ nhiều kiếp sống trước. Thứ nhất là đại cương và các điệp khiến nhớ sinh lên do việc tu tập nghĩa là như vậy. Khiến nhớ sinh lên do gắn bó với sách vở nghĩa là thế nào? Các vị vua trong khi cũng nhớ về điều giáo huấn rồi ra lệnh hãy mang lại cho cuốn sách và tưởng nhớ lại nhờ cuốn sách, tiếng nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở nghĩa là như vậy. Tiếng nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy hàng hóa được đặt xuống gần bên thì nhớ lại. Tiếng nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là như vậy. Tiếng nhớ sanh lên do kinh nghiệm là nghĩa là thế nào? Chỉ nhớ cảnh sát vô, đã thấy nhớ lại cảnh, thính đã nghe, và nhớ hương đã ngửi, nhớ lại vị nếm nhớ. Lại xúc vô chạm, nhớ lại pháp vô những thước, trí nhớ sanh lên là do kinh nghiệm, đã nghĩa là như vậy. Câu đại dương chỉ nhớ sinh lên do mình áo mình thức. Chúng con kính thật tôn kính hạnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giải bài học hôm nay. Xin mời con kính hạnh đại đức pháp tính. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Hòa Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Con là sự thành kính, thành lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là thành kính, thành lễ đến Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thân Trung. Kính chào quý cô tu nữ, cùng các vị thiện nam tín nữ. Hãy kính thưa quý vị, hôm nay giờ chúng ta học một cái đề tài nói về những cái nhân, mà những cái nhân hay là những cái điều kiện để sanh cái trí nhớ, để sanh cái trí nhớ. Thì quý vị thấy rằng là cái bài học mà chúng ta vừa nghe vị MC ở trong Zoom đã đọc đó, thì là những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân để làm cho cái trí nhớ của một ai đó đã sanh, hoặc là nó sẽ sanh lên. Thường thường chúng ta thấy rằng là nó cũng giống như là chúng ta nó phải có một cái điều kiện gì đó, thì cái trí nhớ của chúng ta nó sẽ nhớ lại. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà chúng ta coi ở trong phim, thì người đó sau một cái vụ tai nạn hoặc là sau một cái trận biến loạn gì đó, thì cái người này bị mất cái trí nhớ. Thì có khi người ta sẽ dùng cái cách này, dùng cái cách kia để làm cho cái người đó nhớ lại. Nhưng mà ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta học á, thì quý vị thấy rằng nó có 16 cái nguyên nhân. 16 cái nguyên nhân này á, nó sẽ làm cho cái trí nhớ của mình, nó nhớ lại cái điều đó. Quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nghe qua những cái đề tài này đó, thì chúng ta thấy chỉ có ở trong Phật giáo là Đức Phật Ngài đã dạy rất là kỹ càng, quý vị. Đức Phật Ngài đã dạy chúng ta rất là kỹ những cái nguyên nhân, ví dụ như là tứ nhân tạo trí, cũ nhân tạo trí, vân vân. Còn ngày hôm nay đó thì mình được học 16 cái nguyên nhân này. Thì thật sự ra đó, nếu mà chúng ta dò kỹ lại đó, thì cái bài học ngày hôm nay có tới 17 cái nguyên nhân là theo ở trong cái theo cái sách ở bên Yến Điện đó, thì quý vị thấy rằng có 17 cái nguyên nhân. Vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên á mà trí nhớ sanh lên á là do điều kiện chủ quan, là thứ hai là khách quan, thứ ba là sự kiện trọng đại, thứ tư là cái sự nhận thức tốt đẹp, vân vân, cho đến cuối cùng là trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm. Vậy thì mười mấy cái nguyên nhân này nè, nó sẽ làm cho cái trí của chúng ta sanh lên. Vậy thì đầu tiên á là nói về trí nhớ sanh lên do cái điều kiện chủ quan. Do cái điều kiện chủ quan có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có những người người ta có một cái năng lực, một cái năng lực đặc biệt, thành ra cái người đó người ta nhớ lại đời sống ở quá khứ. Ví dụ như quý vị thấy rằng như cái trường hợp ví dụ như là đối với nàng Kusutara, hoặc là đại đức Ananda, hoặc là trong cái Pháp Cú Kinh đó, cũng có nói về một cái cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ đó, cô khi mà ở trên cõi trời, cô là thiên, là một cái vị thiên nữ. Cái thời gian tuổi thọ của cô ở trên cõi trời hết đó, thì cô sanh lại làm người. Nhưng mà mới lên có 6-7 tuổi thôi là cô ta đã nhớ được cái đời sống ở quá khứ. Mới có 6-7 tuổi thôi, cô ta nhớ lại đời sống trước đây. Mới cách một kiếp trước đây là cô ta là một cái vị thiên nữ, cùng với cái những vị thiên tử ở trên cõi trời lo hái những cái bông hoa trời, rồi lúc đó hết tuổi thọ lúc nào không hay, thành ra cô ta đã sanh lại làm người. Nhưng mà khi mà sanh lại làm người đó thì cô ta mới có 6 tuổi thôi mà cô ta đã nhớ được là cái kiếp sống của mình ở trong cái lúc đó. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó, ở trong thời nay thì có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rất là kỳ lạ. Có nghĩa là trong cái thời gian qua đó, quý vị thấy rằng có ở trên báo đài nó có đăng cái trường hợp có một cái cậu bé đó chỉ mới có 7 tuổi thôi mà đang ở với cha mẹ mình trong một cái ngôi nhà ở cái tỉnh khác. Nhưng mà cái cậu bé này đã nhớ lại trước đây mình đã ở trong một cái căn nhà có tên là như vậy, ở cái thành phố như vậy. Thành ra cậu bé mới kêu người nhà đó là dẫn cậu ta đến cái ngôi nhà đó, và cậu ta khi mà bước vào cậu ta đã chỉ những cái đồ chơi để ở đâu, cái loại đồ chơi gì được cất ở trong cái ngăn tủ nào, vân vân. Thì đây là những cái trí nhớ, có nghĩa là có những người á, người ta nhớ lại những cái điều mà người ta đã trải qua, mà bằng một cái gọi là một cái chủ quan, có nghĩa là có một cái điều kiện chủ quan, có nghĩa là do cái năng lực gì đó ở bên trong của tâm của người ta mà người ta nhớ lại một cách bình thường. Đó, đây là một cái trí nhớ thứ nhất. Rồi cái trí nhớ thứ hai á là cái trí nhớ sanh lên do một cái điều kiện khách quan. Hồi nãy là chúng ta đầu tiên á thì chúng ta thấy rằng có khi á mình nhớ lại được là do cái điều kiện chủ quan. Rồi cái điều kiện thứ hai á là cái nhân thứ hai á là cái trí của mình nó sanh lên do cái điều kiện khách quan. Điều kiện khách quan này hầu như là ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều quý vị. Ví dụ như là có những người người ta ưa quên, ví dụ quý vị thấy rằng đối với ví dụ như mình nói về những cái bạn học sinh đó, thì quý vị thấy rằng ở trong những ngày đầu đến trường thì phải có cha mẹ thúc giục, có nghĩa là phải có cha mẹ nhắc nhở. Thì những người này, những em học sinh này mới dậy đúng giờ, rồi phải một cái thời gian sau khi mà có một cái thói quen rồi thì cái em học sinh đó người ta sống khép mình ở trong cái khuôn khổ thì dần dần mới tự mình dậy được. Hoặc là thí dụ như đối với chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta, ví dụ như chúng ta sáng chúng ta ngủ, chúng ta phải khi mà mình thức dậy là nhờ cái gì quý vị? Nhờ cái đồng hồ báo thức. Rồi có những người á, người ta muốn nhớ được cái điều gì á, thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta sống độc thân thì người ta sẽ ghi chép vào đó, vào cái gì đó như là để có cái sự nhắc nhở cho mình, hoặc là mình kêu người khác, có cái người nào đó người ta thúc giục mình hoặc là người ta nhắc nhở mình. Thành ra lúc đó cái trí nhớ của chúng ta nó thành lên. Đây là cái nhân thứ ba, dạ xin lỗi, đây là cái nhân thứ hai mà cái người, cái khi mà trí nhớ mình nhớ được những cái điều đó là nó có cái nhân là hồi nãy lúc đầu là chủ quan, rồi kế tiếp là khách quan, rồi cái nhân thứ ba để mà phát sinh lên cái trí nhớ đó quý vị, là có một cái điều nữa là do sự kiện trọng đại. Cái sự kiện trọng đại này có nghĩa là sao quý vị? Ở trong cái đời sống của chúng ta đó, ở của các vị ngày xưa đó, thì thí dụ như trọng đại của họ là một cái sự tấn phong, hoặc là có những vị đắc được bậc thánh thứ nhất, có nghĩa là đắc được đạo quả nhập lưu đó, thì cái đó gọi là những cái sự kiện trọng đại rồi, trọng đại nhất ở trong đời của chúng ta. Hoặc là chúng ta thấy rằng là ở trong đời mình á, nếu mà nói về cái sự sanh á, mình cũng có những cái trọng đại nữa. Ví dụ quý vị thấy rằng thường thường á, ở trong cái đời sống của mình á, là mình có những cái ngày kỷ niệm như thế nào quý vị? Ví dụ như chúng ta có cái kỷ niệm ngày sanh, mà ở trong cái thời nay người ta gọi là sinh nhật. Rồi thì cái ngày nào nữa, nếu mà đối với những người nào có tu ở trong đạo Phật, người ta có một cái kỷ niệm cái ngày người ta xuất gia, hoặc là người ta có một cái kỷ niệm ngày người ta mới quy y, thì những cái đó nó cũng là được, là nếu mà một người mà có niềm tin ở trong đạo, thì người ta có những cái ngày kỷ niệm đó. Rồi cái sự kiện thứ ba mà ở trong Phật giáo nữa là có nghĩa là những vị mà bước vào cái phần thánh đầu tiên, gọi là thánh sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngài Angulimala, khi mà gặp một người phụ nữ người ta sanh khó khăn, thành ra đi về nói với Đức Phật, Đức Phật đã dạy cho một cái câu Phật ngôn, từ khi mà được thánh sanh rồi không hề có một tí sát hại đến ai. Do cái lời chân thật này xin cho cái người phụ nữ đó sanh đẻ được dễ dàng. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại những cái điều này là ý là chúng tôi muốn nói rằng ở trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta có cái sự để ý thì chúng ta thấy rằng mình cũng có những cái lần trọng đại. Ví dụ như có những người đời đó thì đối với cái sự mà đám cưới hoặc là một cái kỷ niệm ngày gì đó của người ta cũng có một cái sự trọng đại. Vậy thì những cái điều đó, ví dụ như mà chúng ta nhớ lại, cái do cái nhân đó mà cái trí nhớ của chúng ta phát sinh lên, chúng ta nhớ lại cái cảm giác, hoặc là những cái gì mà chúng ta đã trải qua rồi, thì như vậy được gọi là cái trí nhớ đó nó phát sinh lên do những cái sự kiện trọng đại. Rồi rồi cái trí nhớ nó phát sinh lên á, cái nhận thức tốt đẹp là có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là có những người á, có những người á, người ta được một cái hạnh phúc, người ta được một cái hạnh phúc về một cái sự kiện gì đó, rồi người ta lại nhớ, người ta nhớ rằng cái hạnh phúc đó cũng được, mình cũng đã từng được rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình nói về, ví dụ như mình nói về một cái sự, cũng như có những người khi mà người ta đến chùa trong những cái lần đầu tiên, người ta có một cái cảm như là một cái cảm giác được an vui, hoặc là khi người ta đi dự một cái buổi lễ gì đó, một cái dạ hội gì đó, người ta cảm thấy thân và tâm của người ta phấn chấn, thân và tâm của người ta nó phấn chấn đó. Thì khi mà người ta nhớ lại những cái điều đó, thì đây là cái trí nhớ người ta sanh lên đó, là do người ta có cảm nhận được cái sự hạnh phúc đó rồi. Thì kế tiếp đó là nói về cái trí nhớ mà nó sanh lên mà do cái điều kiện không tốt đẹp, có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là ví dụ như là chúng ta nhớ lại trước kia chúng ta bị một cái cảm thọ khổ hoặc là một cái cảm thọ khốc liệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta nhớ lại cái sự đau đớn của người ta. Nhất là quý vị thấy rằng đối với có những người khi mà người ta bị đau về thân hoặc là tâm, người ta bị đau về một cái chuyện tình hay là một cái chuyện gì đó, rồi người ta nhớ lại, người ta nhớ là cái sự kiện đó, thì gọi là do cái cảm thọ nó không lạc, nó làm cái trí nhớ của người ta nhớ lại, hoặc là người ta đã trải nghiệm qua cái đó rồi, thì do người ta hồi tưởng là cái điều đó nên người ta nhớ rằng là người ta đã từng nếm qua những cái cảm thọ đó rồi. Vậy thì như vậy á, được gọi là cái trí nhớ đó nó sanh lên do gì quý vị? do mình nhận thức cái điều nó không có tốt đẹp, à, nhận thức cái điều nó không tốt đẹp. Rồi cái trí nhớ tiếp theo á, cái nguyên nhân tiếp theo á mà nó sanh lên cái trí nhớ á, có nghĩa là cái vị đó, người ta nhìn lại một cái người nào tương tự, à, có nghĩa là khi mà mình gặp một cái dấu hiệu gì đó nó tương tự, thành ra mình nhớ lại, à, mình nhớ lại cái chuyện mà mình đã gặp. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình gặp cái người đó, mình thấy mình, thí dụ như quý vị thấy rằng có khi mình nghe một cái âm thanh hoặc là mình gặp một cái hình ảnh nào đó thì mình nhớ lại cái người mà mình đã gặp rồi, hoặc là mình nhớ lại cái giọng nói đó, à, cái giọng nói đó mình đã gặp rồi. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp mà của đức vua Lý Sa Ná, khi mà ông nghe cái giọng nói của cái chàng thanh niên Khô Sát Cá thì ông biết rằng cái giọng nói này, à, cái giọng nói này, cái người này sau này sẽ là một cái người giàu có ở trong thành này. À, thì cái đó là cái sự mà tương tự, à, hoặc là quý vị thấy rằng ví dụ như đối với những người bác sĩ, à, người ta có cái trí nhớ, à, cũng giống tương tự. Có nghĩa là sao vậy? Có khi là chúng ta đi vào chúng ta khám bệnh thì tại sao ông bác sĩ ông hỏi chúng ta cái điều này, hỏi điều này điều kia chi vậy? Thì ông là một cái người bác sĩ rồi thì ông cứ kê ống vào mà để mà ông khám thôi. Ông khám thì ông biết mình bệnh gì, à, nhưng mà tại sao ông phải hỏi quý vị? Tại vì ông hỏi mình á thì ông sẽ nghe cái cách mình trả lời, à, nó có phải là rơi vào cái trạng thái bệnh như vậy hay không. À, thành ra quý vị thấy rằng cái trí nhớ mà nó sanh lên, à, do cái dấu hiệu tương tự, à, do cái dấu hiệu tương tự có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta có những cái sự kiện chúng ta nghe cái giọng đó, chúng ta biết được cái của cái người đó, à, hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh đó, chúng ta biết của cái con vật gì đó vân vân, à, thì như vậy á, là cái trí nhớ mình sanh lên á, do cái nhận thức, à, bằng một cách tương tự, à, nó giống như vậy. Rồi cái trí nhớ á, mà nó sanh lên do những cái dấu hiệu khác biệt thì cái điều này á, khi mà chúng ta nghe nói á, chúng ta thấy nó lạ, à, chúng ta nghe nói á, thì chúng ta thấy nó lạ, nhưng mà thật sự nó cũng không có gì lạ quý vị. Ví dụ như á, cái khác biệt có nghĩa là sao quý vị? Có thể ví dụ như là cái mình nhớ rằng cái người đó người ta có cái hình sắc như thế này, hoặc là người ta có cái âm thanh như thế này, thì thật sự ra ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa chúng tôi nhớ, ví dụ như mình nghe những cái giọng của ca sĩ, à, thì mình nhớ giọng ca sĩ đó người ta tiếng người ta khàn khàn, à, hoặc là ví dụ như là mình thấy rằng có nhiều khi người ta, ví dụ như cái người ca sĩ đó hoặc là cái người đó người ta có đặc điểm gì, à, người ta có một cái nốt ruồi ngay môi, hay là người ta có một cái nốt ruồi ở ngay trán vân vân, à, ví dụ như hồi xưa chúng ta thường chúng ta ưa thấy, ưa nghe người ta nói bùi kiệm thì mình nói rằng có cái nốt ruồi như bùi kiệm vân vân, thì những cái sự mà mình nhớ lại được cái điều đó là nó do cái gì vậy? Do mình nhìn vào, à, cái hình sắc, hoặc là mình nghe cái âm thanh, à, hoặc là mình nghe được cái mùi đó như thế này như thế kia, à, thì như vậy á, thì gọi là cái trí nhớ nó sanh lên do chúng ta nhìn được những cái dấu hiệu, à, nó khác nhau như thế này hoặc là khác nhau như thế kia. Rồi rồi cái trí nhớ mà nó sanh lên cái ở trong đây á, thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân kế tiếp á, thì quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta có cái trí nhớ chúng ta sanh lên, à, do chúng ta hiểu rõ cái lời nói, à, hiểu rõ cái lời nói có nghĩa là sao quý vị? Thí dụ như là có cái, ví dụ như quý vị biết rằng có những lúc khi mà chúng tôi hướng dẫn cho những người khác người ta đọc theo, à, thí dụ như mình hướng dẫn cho những người khác đọc theo á, thì quý vị biết á, có nhiều khi là mình phải làm cho cái người đó người ta hiểu, và người ta hiểu rõ cái hành động nó như thế nào, thành ra người ta học nó mau nhớ quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình là tác bạch, mình cúng dường cho tăng đi, có những người người ta nghe vô quá thì người ta không có hiểu gì hết á, cứ người ta cứ nghe là kính bạch chư đại đức tăng, những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo và cũng được hiệp theo lẽ đạo. Thì cái điều này á, quý vị biết rằng khi mà mình muốn người ta học thuộc á, là mình phải dạy người ta hiểu người ta mới học thuộc được, à, mình phải dạy người ta hiểu người ta mới nhớ được, à, chứ còn nếu mà người ta không có hiểu thì người ta không có học được. À, tại sao vậy? Vì ví dụ như người ta nghe hiệp theo lễ đạo và cũng hiệp theo lễ đạo, rồi người ta cũng không hiểu gì hết. Vậy thì khi đó mình phải giải thích hiệp theo lễ đạo có nghĩa là cái tài sản này của quý vị làm ra một cách chân chánh, chân chánh không phải là do tốt dục hoặc là không phải là do lừa đảo vân vân, mà cái này là do cái hành động chân chánh, cái nghề nghiệp chân chánh của mình đã tạo ra được như vậy. Như vậy gọi là hiệp theo lễ đạo. Và cũng được hiệp theo lễ đạo có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự động, mình tự nguyện mình dâng cúng, chứ không phải là do, ví dụ như là không phải là do cái vị đó nói ốm, hoặc là không phải là cái vị đó do cái vị đó kêu gọi mình hoặc là xúi mình cúng vân vân, thì như vậy gọi là, và cũng được hiệp theo lẽ đạo. Có nghĩa là mình do cái mình có được cái tài sản này mình đem cúng dường là do cái sự chân chánh của mình tạo ra, và do cái tự mình phát tâm là mình tạo ra, thành ra như vậy mới được gọi là hiệp theo lẽ đạo, và cũng được hiệp theo lẽ đạo. Thành ra có những cái điều này, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta phải giải thích cho cái người cư sĩ, khi mà người ta nghe được, người ta hiểu được cái chỗ này, thì tự động cái trí nhớ của người ta phát sinh. Còn nếu mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe một cái điều gì đó mà chúng ta không có hiểu được, chúng ta không có hiểu được, thì nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta học thuộc lòng thì nó cũng được, nhưng mà nó khó hơn một cái gì đó mà khi mà chúng ta hiểu được. Nó khó hơn một cái gì đó mà khi mà chúng ta hiểu được. Đó cũng là một cái nguyên nhân để mà khi mà chúng ta hiểu được một cái điều gì đó, rồi cái trí nhớ của chúng ta nó sẽ, rồi cái trí nhớ mà nó sanh lên nó do cái đặc điểm đó, do cái đặc điểm đó, cái điều này nó dễ quý vị. Ví dụ như là chúng ta làm giấu một cái con vật gì á, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta nuôi những con chó, người ta cho nó đeo cái nơ, hoặc là cho nó đeo cái lục lạc, hoặc là ngày xưa thì mấy con bò hoặc là con trâu á, người ta dùng cái miếng sắt hoặc là cái miếng gì đó để người ta ịn lên người nó, người ta nhắn lên người nó để người ta làm dấu vân vân. Thì cái đó gọi là khi mà mình ví dụ như cái con vật nó của mình nó đi lạc, mình nhìn lại cái dấu hiệu đó thì mình nhớ là cái con vật này của mình. Thành ra cái điều này nó cũng làm cái nguyên nhân để mà cho trí nhớ của chúng ta thanh lên. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta tu tập cũng vậy. Chúng ta tu tập, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta ưa quên thì chúng ta phải tu tập. Ví dụ như ở trong chú giải quý xuất tiếng mắt giá thanh tịnh đạo có dạy chúng ta tu tập hơi thở. Chúng ta hít vô, chúng ta thở ra, chúng ta đếm 1. Chúng ta hít vô, chúng ta thở ra, chúng ta đếm 2. Cứ lần lượt như vậy, từ 1 cho đến 5, rồi chúng ta bỏ, rồi chúng ta đếm từ 1 đến 6, vân vân. Thì những cái điều này là có nghĩa là mình có cái cách để mình làm cho cái trí của mình nhận biết được cái điều đó. Như vậy gọi là cái trí nhớ nó sanh lên do mình có một cái đặc điểm, do mình cũng như là mình có làm một cái đặc điểm gì đó, thành ra cái trí nhớ mình lúc đó nó sanh lên. Quý vị thấy rằng ở trong kinh khi mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái lời dạy của Đức Phật hoặc là ở trong kinh điển là chỉ xoay quanh ở trong cái đời sống của chúng ta thôi. Thành ra có những người ta nói đạo Phật là một cái triết lý hoặc là một cái triết học. Thật sự ra cái triết học thì cũng có, nhưng mà cái triết học này nó nằm ở trong cái đời sống rất là nhiều. Có nghĩa là nó vận dụng ở trong đời sống rất là nhiều, chứ không phải như là thơ văn hoặc là những cái ca vịnh để mà chúng ta chỉ giải sầu hoặc là chúng ta làm cho nó bớt đi cái chuyện buồn. Thật sự ra quý vị thấy rằng những cái điều này chúng tôi nghĩ nếu mà ở trong trường học hoặc là ở trong một cái ngành nghề gì đó, ở trong một cái chỗ mà sản xuất vân vân, ở trong xã hội này nếu mà biết dùng những cái này thì chúng ta sẽ luyện cái trí nhớ nó rất là nhạy bén. Vậy thì kế tiếp là cái trí nhớ mà nó sanh lên là do cái sự nhớ lại, có nghĩa là cáo biệt, có nghĩa là có những khi mà chúng ta quên một cái điều gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi làm cái công việc ở chùa và chúng tôi ghi cái cái ngày nào của cái người nào cúng, cái người này cúng hoặc là cái người kia cúng, thì có những lúc quý vị biết rằng chúng tôi đi công việc nó suốt như vậy, liên tục 7 đến 10 ngày. Mới những trong những lần đầu á, trong những ngày đầu á, mình nghĩ là mình nhớ, có nghĩa là ví dụ như mình nhớ ở trong những ngày đầu á, chúng tôi nhớ được ví dụ như là chủ nhật ai tên gì cúng, rồi thứ hai ai tên gì cúng, rồi thứ ba ai tên gì cúng, là chúng tôi ý y, chúng tôi ý y là mình cái tâm mình nó nhớ dai. Nhưng mà chỉ cần xảy ra vài cái sự kiện, ví dụ như là mình nghĩ rằng là mình đi 3 ngày, rồi mình sẽ, ví dụ như là mình nhớ vậy, nhưng mà qua chừng 3-4 ngày là mình sẽ ghi liền. Nhưng mà 3-4 ngày kế tiếp nữa nó bận công việc gì, nó kéo dài tới 10 ngày. Quý vị biết rằng lúc đó cái trí của chúng tôi nó không còn nhớ được là cái chủ nhật là ai cúng, rồi thứ hai ai cúng, thứ ba ai cúng hết. Thành ra lúc đó chúng tôi dùng theo một cái ngôn ngữ ở ngoài đời thường, có nghĩa là quay phim chậm. Mình quay phim chậm lại, có nghĩa là mình không cần nhớ cái, thí dụ như hôm đó chúng tôi đi, chúng tôi 10 ngày liên tiếp, chúng tôi không có ghi sổ, thì chúng tôi không nhớ ngày thứ nhất, mà chúng tôi không lấy cái điểm ngày thứ nhất, mà chúng tôi lấy cái mốc của cái ngày thứ 9, ngày thứ 9 ai cúng, rồi ngày thứ 8 ai cúng, ngày thứ 7 ai cúng, thì như vậy đến chí vị, như mà ở cái ngôn ngữ quầy đời thường, người ta ưa nói là như là mình quay phim chậm lại, thì mình lấy cái mốc mà những cái ngày mà gần đó, rồi mình hạ xuống từ từ như vậy, thì nó sẽ làm cho cái trí của mình, cái sự nhớ của mình nó mau trở lại hơn. Hoặc ví dụ như cái điều này, quý vị có thể hình dung được quý vị. Ví dụ như quý vị có thể hình dung là cái tối hôm nay cái giờ này của ngày hôm qua, mình nghe cái đề tài gì, rồi sau đó quý vị sẽ nhớ lại coi cái ngày hôm kia đó cũng cái giờ này mà mình nghe cái đề tài gì. Có nghĩa là quý vị, ví dụ như tự nhiên mà mình tìm lại cái ngày mà cách đây mà 7 ngày thì mình không thể nhớ, mình rất là khó nhớ. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ ngồi, quý vị cứ nhớ cái đề tài hôm qua mình nghe là cái đề tài gì, rồi kế đó một ngày nữa là mình nghe về đề tài gì, có thể quý vị tập trung, quý vị sẽ nhớ được những cái sự kiện này. Có thể chúng ta tập trung thì chúng ta nhớ lại được. Vậy thì khi mà mình nhớ lại được những cái điều đó là do đâu quý vị? Là cái đó là có nghĩa là nhờ cái mình tìm cái cách mình tìm cái cách để mà mình lặp lại từ từ, mình lặp lại từ từ, thì cái trí nhớ của mình nó sanh lên. Thì lúc đó gọi là cái trí nhớ này là nó có nghĩa là nó nhớ lại những gì nó đã xảy ra, nó đã diễn ra. Rồi kế tiếp nữa đó, chúng ta cũng có cái nhân là mình cái trí mình nhớ lại được cái sự kiện đó là do mình viết chữ. Mình viết chữ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cũng như hồi đó chúng tôi có những cái chúng tôi có quen biết có những người, người ta rất là giỏi. Giỏi là sao quý vị? Tự động người ta chế ra, những cái tủ để người ta đựng tiền, hoặc là người ta đựng đựng tài sản, nói chung là người ta có những cái tủ người ta để những cái tài sản, rồi người ta cất, người ta chôn ở dưới đất, rồi sau đó người ta làm một cái bản đồ mà người ta dùng những ký hiệu chữ này chữ kia. Thì quý vị biết, chúng tôi biết được cái một cái người đó là tự động người ta sáng tạo, quý vị. Cái trường hợp này phải nói rằng rất là đặc biệt, rất là hay. Ví dụ như cái người đó, người ta ví dụ như là quý vị thấy rằng người ta chôn một cái tài sản gì đó ở ngoài sân, một cái thân của cái vườn, rồi người ta mới làm nên những cái ký hiệu. Ví dụ những cái ký hiệu đó là người ta vẽ ở trên một cái bức tranh treo ở trong nhà. Thì có lần đó thì thật sự ra chúng tôi có gặp một người, người ta đã làm như vậy rồi. Người ta làm như vậy rồi thì lúc đó chúng tôi thấy rằng là những người này người ta rất là hay. Thì lúc chúng tôi chơi với cái người đó thì chúng tôi khen được với những người đó. Thì cái người đó người ta nói là người ta đã chế tạo là người ta hay rồi. Còn chúng tôi là đi vô là cũng như là người ta có gì người ta nói cho chúng tôi nghe hết. Thành ra là mình còn hay hơn ta nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người này người ta tự người ta tạo ra một cái mật khẩu gì đó để mà người ta cũng như là người ta giấu cái tài sản của người ta. Rồi sau đó người ta mới vẽ cái bản đồ, mà người ta vẽ cái bản đồ như là một cái chữ đó. À, vẽ một cái bản đồ như là một cái chữ gì đó, rồi làm thành một cái bức tranh, người ta treo ở trên tường. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình nhìn những người đó là mình biết rằng nếu mà những người này á, mà người ta ở bên nước ngoài, mà người ta thí dụ như là được học những cái trường mà ngày xưa mà thí dụ như là đào tạo những cái viên tình báo hoặc là những cái người giỏi ở trên thế giới này, chúng tôi nghĩ rằng những người đó mà người ta được học ở những cái trường học của Hoa Kỳ hoặc là của Pháp vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc những người này rất là giỏi, vì tại vì hồi xưa giờ hình như là chúng tôi chưa gặp ai như vậy. Chắc có lẽ rằng ngày xưa thì chắc các cái vị mà trí thức ngày xưa người ta cũng có rất là nhiều, nhưng mà người ta giấu. Thành ra khi mà mình học ở trong kinh á, có một cái điều lạ là mình thấy hết. Quý vị thấy rằng có nhiều khi có nhiều người chúng ta tưởng rằng là một cái vị tu sĩ á, ở trong chùa á, học kinh điển ở trong chùa, thành ra không có biết ở bên ngoài. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy không, cũng như ngày hôm nay á, mình học cái bài kinh này, nói về cái mình có những cái sự mình viết chữ hoặc mình làm cái này làm cái kia để nhắc lại cho cái trí nhớ của mình nó sanh lên, nó nhớ những cái điều kiện đó, thì quý vị thấy rõ ràng khi mà mình học ở trong kinh như vậy, rồi như cái chuyện chúng tôi vừa kể quý vị nghe, thì ở ngoài đời cũng có những cái trường hợp đó, ở ngoài đời cũng có những cái trường hợp đó. Vậy thì cái một cái nhân tiếp theo nữa đó, cái trí nhớ đó, nó sanh lên do cái việc tính toán, do cái việc tính toán này thì cái này nó dễ rồi quý vị. Cũng như hồi đó chúng tôi có một cái người dượng, một cái người dượng khi mà ổng bán đồ ổng rất là hay quý vị. Thí dụ như là người ta lợi người ta mua đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, mỗi loại là một lạng rưỡi, hai lạng, một lạng nhiêu tiền vân vân. Thì quý vị biết rằng chúng tôi có một cái người dượng là rất là hay, thể mà múc tới đâu là tính tiền tới đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái đó nó rất là khó tính tiền quý vị. Ví dụ như giờ một lạng đậu đỏ, một lạng đậu xanh, mỗi lạng như vậy á, là nó 3.000, 2.000, rồi một lạng rưỡi rồi nó lại cái số tiền khác. Nhưng mà người ta lại ta mua lần mười mấy món như vậy. Nhưng mà khi mà cái người dượng của chúng tôi á, là bỏ những cái bịch đậu đó vào một cái giỏ rồi á, là vừa trao tay cho người ta là vừa nói lên số tiền luôn. Mà tính lại không bao giờ lộn, tính lại không bao giờ nhầm. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái trí nhớ của người ta do cái việc tính toán, người ta tính toán thành ra người ta phát sanh lên cái trí nhớ. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa thì khi mà mình có những ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người ta có học đi, ví dụ như là người ta bán ra hoặc là người ta làm ra một cái món gì đó, một cái món đó là 15 đồng. Thì ví dụ như 4 món thì người ta lấy 15, người ta nhân 4. Nhưng mà có những người người ta tính quen rồi, ví dụ như ngày xưa quý vị thấy có những người già, người ta không có nhân vậy mà người ta cứ lấy 15 cộng với 15 là 30, 30 cộng 30 là 60. Người ta đếm từng bịch hoặc là từng phần như vậy. Thì cái sự nhớ này là do đâu quý vị? Do mình tính toán nhiều, mình tính toán nhiều thành ra mình nhớ rồi. Mình biết cái cách tính hoặc là mình biết cái cách chia hoặc là mình biết cái cách nhân. Thì là nó làm thanh trí nhớ cho mình lên. Cái điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng mình gặp ở bên ngoài rất là nhiều. Rồi cái nguyên nhân nữa, cái trí nhớ mà nó thanh lên do cái sự học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì quý vị thấy rằng có nghĩa là khi mà chúng ta học, chúng ta cố gắng chúng ta học một cái câu gì đó, một cái câu gì đó, khi mà ai nhắc tới cái điều đó là tự nhiên chúng ta nhớ. Thế tự nhiên chúng ta nhớ, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta như những người mà các vị MC ở trong đây nè, ví dụ như quý vị thấy rằng cái bài kinh hồi hướng đi, thì tự nhiên ai mà đọc lên đi, ai mà đọc lên đó, thì tự nhiên các vị MC này người ta nhớ thì người ta sẽ đọc theo được. Là do đâu quý vị? Do cái sự lặp đi lặp lại học thuộc lòng của các vị này thôi. Thành ra bây giờ đó, ai mà chỉ cần khởi lên, khởi sướng lên cái những cái câu đầu là tự nhiên những vị MC hoặc là những cái vị dẫn chúng vân vân là sẽ tụng theo được một cách bình thường. Thì cái trí nhớ đó được gọi là do học thuộc lòng, do cái sự học thuộc lòng. Rồi cái trí nhớ mà sanh lên đó, do cái việc tu tập, do cái việc tu tập thì cái này nó khác nha quý vị. Cái này là phải có một cái năng lực tu tập. Chúng ta tu tập chúng ta có niềm, có niệm từ từ, rồi chúng ta ghi nhớ lại, chúng ta ghi nhớ lại ngay ở trong hiện tại, rồi từ từ cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ phát sanh mạnh dần dần, rồi cái trí của chúng ta nó phát sanh lên, chúng ta mới nhớ lại cách đây một đời sống, chúng ta là cái hạng người như thế nào, cái hạnh nghiệp mình tạo những cái nghiệp gì, rồi cách đây hai đời sống, chúng ta là người nam hay là người nữ, rồi chúng ta tạo cái nghiệp gì mà chúng ta sanh lên ở kiếp đó, rồi sau cái kiếp đó, do cái nghiệp gì đó nó sẽ đưa chúng ta tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới kia. Thì những cái sự nhớ như vậy, những cái sự nhớ như vậy á, được gọi là mình nhớ do cái việc tu tập, phải nói rằng là do cái năng lực tu tập mà chúng ta nhớ được ở trong cái kiếp sống đó, chúng ta sống lâu bao nhiêu, chúng ta sống cái thời gian bao nhiêu tuổi, rồi có những cái kiếp sống đó chúng ta chết như thế nào, cũng như cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe mà đọc về mấy cái chuyện mà nói về ở xứ Tích Lan, các vị tu sĩ Tích Lan cách đây 1.300 năm đó, có vị tỳ khưu nó nhớ lại cách đó ba kiếp sống. Kiếp sống đầu thì là một cái vị tỳ khưu do dễ vui, thành ra đó sau khi chết rồi tái sanh thành ngã quỷ, mà tái sanh thành ngã quỷ vừa thiếu vật thực, rồi thiếu cái chỗ ngủ, rồi thiếu luôn cả y áo, thành ra phải chịu một cái sự khổ rất là thảm thiết. Rồi sau khi mà hết tuổi trọ ngã quỷ á, thì cái vị đó tái sanh thành con thằn lằn, đúng không? Rồi hết sức thằn lằn là mới tái sanh lại làm người và xuất gia trở thành một cái vị tỳ khưu. Thì cái vị đó đã do cái sự tu tập đã nhìn thấy những cái kiếp trước của mình nên đã kể lại cho các vị tỳ khưu nghe. Thì cái trí nhớ mà nó sanh lên được như vậy á, là trong cái lúc đó là do cái sự tu tập mà cái trí này nó phát sanh lên. Rồi cái trí nhớ mà gắn bó với sách vở có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có những vị người ta nhớ những cái điều đó, những cái điều gì đó, rồi người ta đem cái cuốn sách đó ra, người ta coi, người ta tìm lại. Ví dụ như quý vị thấy rằng như đối với bản thân của chúng tôi thì sách vở thì để ở trong phòng rất là nhiều, nhưng mà hỏi đã học gần rõ gì những quyển sách đó chưa, thì kính thưa quý vị, chưa có quý vị. Thí dụ chỉ đọc sơ qua thôi, đọc sơ qua thôi, thành ra có nhiều khi thí dụ như chúng tôi đến lúc nào đó chúng tôi trình bày về cái đề tài đó, thí dụ như giờ, thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà đang bất thình lình đi, đang bất thình lình mình không có, như là mình không có chú tâm gì hết, nhưng mà ai mà người ta hỏi mình thí dụ như là bây giờ giảng về từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì bất chợt như vậy á, thì mình không thể nào mình nhớ được những cái chi tiết sâu sắc, nhưng mà hỏi những cái đề tài đó mình coi ở trong cái quyển nào, thì tự nhiên là chúng tôi nhớ rằng là ở trong chú giải Viết Xuất Tiếng Mắt Cá, chú giải Thanh Tịnh Đạo ở quyển 2 mấy trang đầu, những cái trang đầu sẽ trình bày về tứ vô lượng tâm, thì có nghĩa là mình cái trí nhớ đó là do mình có cái sự mà mình tiếp cận, mình gần gũi với sách vở, thành ra mình có sanh lên cái sự nhớ đó. Rồi cái nhân thêm một cái nhân nữa đó là cái trí nhớ mà sanh lên do cái sự mà tiếp cận, có nghĩa là anh sao quý vị? Có nghĩa là khi mà mình nhìn thấy những cái vật nào đó, ví dụ như quý vị thấy rằng có khi á, chúng ta vào một cái phòng của ai đó, chúng ta nhìn, chúng ta thấy rằng cái người đó người ta có cái bàn làm việc, rồi người ta có cái tủ, rồi người ta có cái như là dụng cụ cá nhân của người ta, vân vân, người ta để nhìn nó rất là gọn, mà nhìn rất là gọn. Thành ra mình thấy cái vị này, cái vị học trò như vậy, hồi bữa mình thấy cái vị thầy của cái vị đó cũng vậy. Rồi mình vào phòng hôm nay mình thấy cái vị học trò này cũng vậy. Thì mình nhìn mình biết là như là người ta có một cái hoặc là nói chung là một cái ekip. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường á, khi mà chúng tôi để ý, ví dụ như mình xuất gia với cái vị nào mà cái vị đó thường ngồi ở trên cái bàn viết, hoặc là ở trong phòng của cái vị đó là có cái bàn để mà viết bài và cái kệ để sách, thì tự nhiên là quý vị thấy rằng sau này những cái người mà theo tu với cái vị đó, người ta học dở học giỏi hoặc tu nhiều tu ít gì không biết, nhưng mà người ta cũng có cái cách trang trí như vậy, người ta có cái cách trang trí như vậy, quý vị. thành ra những cái khi mà mình gặp những cái sự kiện này, ví dụ như mình gặp cái cảnh người ta sắp cái bàn đó, rồi cái kệ sách ở đó vân vân, thì mình nhớ lại là mình biết là hồi trước mình cũng đã gặp cái vị đó như vậy rồi, thì cái trí nhớ này nó sanh lại là do mình có cái có cái sự mà tiếp cận mình gần gũi, rồi cái nhân mà phát sanh lên cái trí nhớ đó, cuối cùng đó, là do chúng ta có kinh nghiệm, do chúng ta có kinh nghiệm, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình nhớ lại cái cảnh, cái hình ảnh nào đó, hoặc là cái âm thanh nào đó, hoặc là mình nhớ lại cái mùi đó mà mình đã nhận thức, mình đã biết rồi, mình đã nhớ lại rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với Đức Phật của chúng ta, khi mà ngài sau 6 năm khổ hạnh dần già rồi, ngài nhớ lại lúc là trước ngài là một cái vị thái tử khi mà còn nhỏ, ngài ngồi ở dưới bóng của cây châm, ngài hành thiền với cái đề mục như vậy và thân tâm của ngài an tịnh vân vân, thì cái trí nhớ đó là do kinh nghiệm, do cái kinh nghiệm mình đã trải qua, chính cái vị ấy đã trải qua. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta nhớ lại một cái điều gì đó, chúng ta biết chắc là như vậy. Ví dụ như khi mà mình nghe một cái mùi nào đó, mình nhận biết, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người nữ, người ta rất là giỏi, người ta thấy ai mà đi ngang qua, có sức nước hoa trên người, thì người ta chỉ cần ngửi theo cái chiều gió thôi, người ta nhận biết cái nước hoa đó là cái hiệu gì, cái hiệu ở trong nội, cái mùi nước hoa nó của Việt Nam hay là của Mỹ hoặc là của Pháp, vân vân. Thì cái đó là gọi là cái gì quý vị? Cái kinh nghiệm. Rồi nói về cái đời sống tu tập đó, quý vị thấy không? Đối với các vị thiền sư, tại sao mà người ta lên trình pháp và các ngài giải thích được? Hoặc là có những vị khi mà dạy cho người ta tu tập cái đề mục đó rồi, rồi người ta lợi người ta hỏi mình trả lời được là tại sao? Tại vì cái vị nó có tu tập như vậy, thành ra vị nó chỉ lại cái người khác tu tập. Thì cái con đường tu tập nó cũng giống y. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà mình chỉ người ta hành thiền, thì mình biết rằng cái con đường của người ta đi, nếu mà người ta hành theo cái đề mục đó là nó sẽ xảy ra như vậy, không thể nào mà khác được, chỉ có những cái bậc, ví dụ như là những cái bậc mà phải nói rằng là cái phước báo đầy đủ, vừa phước đức vừa phước trí vân vân, và có cái như là có gọi là một cái người đại phước, thành ra người ta khi mà được cái vị thiền sư chỉ cách tu tập đó, cái vị đó không bị mắc kẹt, có nghĩa là không có bị trục trặc gì hết. Còn ngoài ra thì quý vị thấy rằng khi mà cái kinh nghiệm này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị đó khi mà người ta hành thiền với cái đề mục đó, thì khi mà người ta chỉ lại cho một vị thiền sinh khác, cái vị thiền sinh đó hành á, thì hành như thế nào thì hành, nhưng mà những gì mà cái vị thiền sinh đó gặp phải thì cái vị thiền sư đó cũng đã trải qua hết rồi. Thành ra đó, khi mà cái vị thiền sinh đó lên trình pháp á, thì cái vị mà thiền sư á, sẽ biết rằng cái vị này có hành hay không. Có hành hay không là không hành, không hành á, thì cái vị thiền sư cũng biết, mà có hành á, thành ra cái vị thiền sư nó cũng biết. Có những lúc chúng tôi ở bên trường thiền á, thì thấy có những vị hành giả người ta ráng cố gắng, người ta tìm một cái trạng thái nào đó, nhưng mà tìm không ra một cái trạng thái gì hết để mà trình pháp với cái vị thiền sư. Vậy thì do đâu quý vị? Do những cái người đó không hành, thành ra không có kinh nghiệm, không có hành thì không có. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về những cái điều này là anh chiếm, thì có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta nhớ lại nó do kinh nghiệm bản thân, rồi có những lúc chúng ta nhớ, cái trí nhớ của chúng ta nó sanh lên là do chúng ta tu tập. Rồi có những lúc cái trí nhớ của chúng ta nhớ lại một sự kiện gì đó do chúng ta có cái sự làm dấu. Rồi có những người người ta nhớ lại những cái gì trước kia mà nó mang cái tính chất đặc biệt tí xíu, thì là do chủ quan hoặc là do khách quan vân vân. Nó có rất là nguyên nhân, có rất là nhiều cái nguyên nhân, rất nhiều cái sự kiện để mà cái trí của chúng ta nó sanh lên. Do vậy chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng khi mà mình quán xét kỹ, mình biết quán xét từng điều kỹ, thì mình biết rằng là cái sự hiểu biết này của mình hoặc là cái sự nhớ lại này của mình là do cái nguyên nhân nào, và trong 17 cái nguyên nhân này, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta mà muốn kiểm kỹ lại, chúng ta muốn kiểm kỹ lại, ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta ví dụ như bây giờ mình trắc nghiệm, mình nhớ lại cho ngày hôm qua mình học cái đề tài gì, khi mà mình nhớ được rồi á, thì mình nhớ được cái đề tài đó rồi á, thì mình sẽ kiểm lại ở trong mười mấy cái điều này, mười mấy cái nhân này, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái nhân nào làm cho cái trí của chúng ta nhớ lại được cái sự kiện ngày hôm qua. Thành ra quý vị thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật rất là thiết thực hiện tại, nếu mà chúng ta nghe rồi chúng ta áp dụng vào cái đời sống của mình bất cứ trong một cái thời gian nào cũng được hết đó. Thành ra mình thấy rằng nó rất là, nó phải nói rằng là rất là thiết thực và hiện tại, nó không có một cái gì mà mang cái tính chất là mê tín, hay là không có gì mà mang một cái tính chất là ảo tưởng vân vân. Nó đều đem lại cái sự mà lợi lạc ngay trong hiện tại này và ở trong tương lai của chúng ta đều được hưởng những cái hạnh phúc này. Hôm nay thì cái đề tài do cũng rất là dài, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng trình bày vỏn vẹn trong vòng 60 phút đầu để cho nó vừa với cái thời gian. Giờ đây thì kính bạch chỉ đại Đức Tăng, chúng con xin được giúp lời với cái thời pháp này, để dành cái thời gian lại cho các vị giảng sư hỏng lưng, với cái phần phước mà con đã tạo được, nhất là cái phước trình bày bài pháp hôm nay, xin dâng cái phước này đến tất cả chị tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ, mong cho quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên được trong mười muôn triệu thế giới sa bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi trú ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong cho các vị hưởng được phước này để an lạc lâu dài, và xin chia phước này đến ngoại tổ chúng tôi là bà Thiền Mùi đã qua giảng cách đây 49 ngày, mong bà được hưởng được phước này để tái sanh về nơi nhà cảnh. Nam mô Phật Thà.
Sa tu kính trình Bạch Chư Phật Tử. Bạch Chư Phật Tử là thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có nhiều điều để thảo luận, và đây là một những bài học rất là thú vị, chúng ta nên quan tâm nhiều. Xin được thỉnh Chư Tổ Đại Sư trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Cái Bạch Chư Tổ Đại Sư thì đó có nghe được không? Dạ. Bạch Chư Phật Tử Sư, trước khi mà đi vào chi tiết của 16 cái nhân sanh trí giới này đó, thì xin được xin Thượng Tọa Tử Sư cho biết cái cảm tưởng của Thượng Tọa Tử Sư khi mà đọc những cái điều này. Chúng ta nói về một bản kinh mà viết cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta nói về một cái nền tâm linh mà thường nghĩ đến là tôn giáo, và tôn giáo Phật giáo đôi khi ta nghĩ là tôn giáo, người ta nói đến một cái thế giới mà rất là mơ hồ, rất là huyền hoặc. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nghĩ thì chúng ta đọc về 16 cái nhân sanh trí giới này thì đâu có cảm tưởng như thế nào. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ, xin thỉnh sư tổ cho một vài cái cảm tưởng trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đào sâu về những điều này. Cảm kính thưa ngài.
Chúng ta nghĩ rằng là
chỉ có thời buổi của chúng ta được văn minh tiến bộ. Chẳng hạn như là có sách vở, có tính toán, có chữ viết, vâng vâng. Chúng ta nghĩ như vậy dường như là chúng ta cho rằng là thời xa xưa, ngoài cái thời trước cái thời đại của chúng ta thì con người cũng có văn minh dốt nát, mà khi chúng ta đọc trong cái điển như là những bộ kinh này chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đã gặp rất sai lầm. Vì thứ gì? Con người hay nhân loại của chúng ta, họ đã biết dùng những cái thông tin nó khác hơn cái lời vật. Cái lời vật thì nó chỉ dùng những âm thanh thôi, âm thanh để mà nó hú, để mà nó kêu hoặc là nó hót, nó làm khẩu vị tiên mặc cách đó thôi. Nhưng mà là người của chúng ta là chúng ta biết cái cách viết chữ, chẳng qua là nhân loại những cái sự kiện đó là do các nhà khoa học từ sau này họ nghiên cứu từ ở của Ai Cập hay Hy Lạp hỏi xa xưa, rồi họ cho rằng lúc đó cũng viết cái chữ, chỉ viết những gạch, những cái ký hiệu vân vân, giống như bây giờ chúng ta có những người dốt họ viết những cái tên mà họ chỉ đánh dấu thật lên như vậy, chúng ta cứ nghĩ gì. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Mới tại sao ở trong cái thời đại nào nó cũng có đủ những cái phương tiện thông tin, ngay cả thời Đức Phật, chúng ta đừng có nghĩ rằng là tại sao lúc đó không có, không ai ghi chép lời Đức Phật dạy, rồi đến cái kỳ cách tập tâm tạo lực viết thứ hai thứ ba của những pháp ba khác và khẩu kỳ mà không có ghi chép. Ở đây thưa quý vị, không phải là để Đức Phật không có chữ viết, rõ ràng là ở trong luật những điều mà nó liên quan đến bốn điểm thế giới và điểm thứ tám ở trong đó. Ví dụ như vị tỳ kheo viết chữ không nói nhưng mà viết chữ ra lệnh cho người khác, khi trộm cắp cái này trộm cắp kia như vậy, khi người kia trộm cắp được thì chỉ tùy theo một viết chữ, viết chữ báo người ra lệnh thì cũng phạm tội giống nhau. Hay là viết chữ giết người chẳng hạn, hoặc là chúng ta đọc trong tích truyện xa xưa, tức là tiền thân của cô sa tá chẳng hạn. Thì khôn sát cá hồi nhỏ đó bị nhốt, không có biết chữ. Rồi ông trưởng phú mà cô, ông trưởng phú mà cha nuôi, ông ta đem về cha nuôi. Nhưng mà sau đó thì bà trưởng phú thì phải sanh ra một đứa con, kiểu phú thì cái ông trưởng phú, ông bác hộ đó, ông nghĩ rằng nếu mà bà vợ ta mà sanh được con gái thì ta sẽ giả đi gái cho cô cho ta, còn nếu sanh là con trai thì ta sẽ giết cô cho ta. Sau đó thì sanh là con trai, sanh đứa con trai, và sợ rằng nếu để cô cho ta còn nuôi nó lớn thì nó sẽ tranh giành tài sản, thì nên ông ta vừa viết một lá thư ông ta đưa vô cái pháp đem về một cái viên gì đó để nuôi làm cho người bạn cũng là triệu phú nhận rằng nếu mà ông bạn mà thấy hãy giết ai mà cầm cái lá thư này lớn nói như vậy tốt hơn. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phương diện mà chữ viết hay tính toán sách vở thì chương chi đã có rồi, chương chi đã có rồi. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi của thượng tọa Đại Đẳng thì chúng ta không biết là thượng tọa hỏi nhằm cái khía cạnh nào, nhưng mà bản thân chúng tôi khi mà chúng tôi đọc qua nghe qua trong 16 thì 17 ở đây 17 chứ không phải là 16 thôi quý vị. Nếu nhắc đi nhắc lại thì 17 ngay cả cái bản kinh thẻ của ngài Hòa thượng Tịnh Sự cũng là 17, mà cái bản dịch như lên Gavanha của ngài Lễ Duyên cũng là 17, nhưng mà khi tiếp tiếp lại thì là cái chữ tô lên tám 18. Cho nên ở đây chúng tôi cũng chịu bó tay là rõ ràng cái tôi ở trong cái đoạn này tô là ta hít a ca đề đi là 18 16 tắc. Trong khi đó liệt kê thì ta đến tới đuôi 17 thì ở trong mùa lễ cách này, mùa lễ tiền cái cách tăng chất, tăng niệm, tăng trí thức. Ở đây ta không gọi là chất niệm, bởi vì ở đây cái tập tính là nói chung cho tất cả những gì mình cái sự nhớ thì nhớ lại, chứ không phải là chất niệm như là tâm ma tập tính ở trong mặt trên đạo. Thì ở đây 17 những cách mà làm cho tâm ký ức, tâm ký ức nhớ lại. Thì khi chúng ta đọc qua chúng ta thấy rõ ràng là ở trong tư duy, trong tư duy duy nhất giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là sáng, là bởi vì cái văn minh văn hóa, cái trí tuệ, cái tư tưởng ở trong Phật giáo rất là thiết thực thưa quý vị. Bởi vì chúng ta thấy có những cái không phải chỉ là cái sự tu tập không, không phải là trí nhớ cái tăng lên do cái sự tu tập không, mà cái sự trí nhớ ở đây nó còn có nhiều cái điều kiện để mà phát sinh lên được. Trong những điều kiện đó thì rất gần với chúng ta, chúng tôi xem đó là một cái sự thiết thực, cái sự thiết thực hay là một sự thực tiễn của giáo pháp, một sự thực tiễn của giáo pháp. Có những người khi mà họ đọc qua những cái đoạn kinh mà với những cái lý lẽ thực tiễn như thế này thì họ không chịu, họ cho rằng là kinh điển phải có cái gì nghiệt hoặc cao siêu thâm diệu. Chứ còn nếu mà đưa ra những cái rất là thường thức như thế này thì họ cho rằng cái đó kinh điển quá tầm thường. Nhưng mà đối với người đó là họ sống trong cái sự mộng du, sống trong cái cơ mộng du, thì là bởi vì thế này để giải quyết cái vấn đề khổ đau trong cuộc sống, không phải là sống bằng cái sự mộng du được. Tức là chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ đến những cái quỷ hoặc những cái cao xa mà chúng ta không chịu chấp nhận cái thực tế, thì làm sao mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề tham sân si trong cuộc sống. Cho nên chúng tôi theo chúng tôi nghĩ rằng cái đoạn kinh điển rất là quan trọng và rất là hấp dẫn để giúp cho chúng ta quay trở lại với cái điều mà gọi là giáo pháp của Đức Phật là Sanisiko, thiết thực hiện gì hay thiết thực hiện lại. Để ý kiến của chúng tôi cho thì trả lời về một hỏi của chúng tôi đã bảo như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ, tuyên truyền từ tổ đại sư. Và từ tổ đại sư có nhiều người đưa ra quan điểm như vậy là để mình tu thì cái tâm mình hơi rỗng ra, nên bớt đi những cái nhớ về những điều mình học. Nhưng mà mình thấy từ tổ đại sư có xác nhận điều rằng ở trong Tam Tạng Kinh Điển đó, cũng tán thán cái việc học và việc nhớ kinh điển nó đúng như vậy không? Tại vì có nhiều người nói rằng mình càng nhớ nhiều càng cái sở tri kiến mình càng nặng. Nhưng mà theo thì tôi nghĩ rằng cái trí nhớ của mình, cái nhớ của mình đối với kinh điển đó, nó có lợi ích cho cái việc tu tập của mình không? Xin kính thỉnh tổ hiện trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngay cả thuốc hay là những cái thức ăn bổ, cái món ăn mà bổ dưỡng và chúng ta ăn nhiều quá cũng không có tốt, nó sẽ có hại cho sức khỏe. Trở đời cái gì cũng vậy thưa quý vị, cái gì mà nó không chừng mực hay là không đúng với cái nguyên tắc thì nó thường là phản tác dụng. Cái nhớ không phải là một sở thị trường, chỉ tại vì có người họ học nhiều, họ nhớ nhiều quá, nhưng mà họ không biết sử dụng cái trí nhớ ở trong trường hợp nào, và họ không biết dừng lại cho nó đúng. Lúc nào cũng ngồi nhớ cái chuyện này nhớ chuyện kia mà không chịu sống trong thực tại, cho nên nó mới phát sanh ra thì tụi là sợ thì chứng. Ví dụ như có một người ngay cả cái vị hành giả mà học Phật pháp nhiều, nhớ nhiều, rồi cứ ngồi đó mà cứ không có chánh niệm với cái đề mục ở trước mặt, mà cứ ngồi đó cứ suy nghĩ hết cái pháp này đến pháp khác, rồi tự nhiên đang chánh niệm với hơi thở chút xíu định lên chân nhớ lại cái chi pháp kia, cái đoạn kinh nọ, cái lý lẽ này, thì như vậy đó mới bị cái tình trạng vừa trở ngại. Tại sao chúng ta không có chịu sắp xếp cho nó đi theo một cái đường lối, lúc nó cần thì làm, lúc cần thì thôi, lúc nào mà cần sử dụng trí nhớ thì có sẵn trí nhớ, còn lúc nào mà chưa cần sử dụng trí nhớ thì mình đừng có đem trí nhớ chạy cách vừa lại. Thì trong trường hợp nó đâu phải là sợ trí nhớ được. Chứ còn nếu mà nói rằng một người tu tập mà không có trí nhớ thì cái trường hợp đó nó thiệt hại vô cùng, nó có quá nhiều cái thiệt hại cho chúng ta. Bây giờ chẳng hạn như là giáo lý của Đức Phật đi, khi mà Đức Thế Tôn này viên tịch thì chỉ có tập lần thứ nhất, nếu mà không có Tôn giả Ananda và các vị A-la-hán là những vị mà có trí nhớ dài, nhớ giỏi, nhớ rõ lời dạy của Đức Phật thì làm sao mà có thể trùng tuyên lại cái lời dạy của Đức Phật để duy trì cho đến ngày hôm nay với tam tạng kinh điển của chúng ta được không? Chúng ta có thể phủ nhận được gì? Chúng ta có thể phủ nhận rằng là chúng ta không có thể chết? Cái trí nhớ cần lấy như vậy. Cho nên ở đây có hai việc mà chúng ta muốn gợi ý quý vị. Trí nhớ thì chúng ta rất là cần, nhưng mà cái trí nhớ nó hai việc đó. Một là nó thuộc về ký ức, cũng gọi là tâm tích. Còn hai đó là cái trí nhớ tâm tích ở đây, tức là cái sự ghi nhận rõ ràng đều là tâm tích lại. Nhưng ở đây đó, hai điểm, ví dụ như cái chuyện gì mà nó đã trôi qua, tự nhiên chúng ta ngồi, chúng ta hồi tưởng nhớ cái chuyện mà nó còn nhỏ, cái chuyện xảy ra như thế nào thì bây giờ cái mình nhớ rõ phần một như là mới xảy ra ngày hôm qua, cái đó là phần ký ức. Thì cái ký ức đó là hạn chế đừng cho nó chỉ trí nhiều. Bởi vì trí nhiều như vậy đó thì chúng ta trở thành sống mơ mộng hay là vọng tưởng. Thì trong trường hợp này nó mới trước lại thì chúng ta. Còn cái tập tính thứ hai đó, tập tính thứ hai tức là một cái sự ghi nhận cái gì nó, cái gì đang tăng, đang diệt, ghi nhận rất rõ ràng, không có quên, không có bỏ quên, không có quên lãng. Thì cái này là chúng ta cần phải tu tập. Chính vì cái sự tu tập, cái trí nhớ, tập tính cách thứ hai này mà mình mới có thể đạt được thiền định và thông cũng như đạo hoàng. Cho nên ở đây có hai cách, có hai loại trí nhớ. Tập tích mà nó thuộc về ký ức, còn tập tích mà thuộc nghĩ khác, thuộc về cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhận nó khác. Cho nên ở đây á, chúng ta nếu mà đọc qua cái từ mà chúng ta gọi là trí nhớ, cái tự nhiên của chúng ta mình sợ là nếu mọi người có trí nhớ nhiều thì sợ thì chứng là chúng ta sống phóng dật buông luôn, nghĩa là chúng ta hay quên trước quên sau, ăn rồi mà cứ không biết từ nãy giờ mình có ăn chưa, nhất là những người lớn tuổi đó, cái nó khổ lắm, quý vị, không có trí nhớ khổ lắm. Nhiều khi ở nhà cái người trẻ họ bực mình thì chỗ đâu, những người già như ông bà cha mẹ hay lạnh quên đó, mới vừa rút ra ăn xong rồi, dọn ra ăn xong rồi, cái những người đó họ quên đi, đến nhà hàng xóm đến thăm viếng chơi, cái cha mẹ hay ông bà muốn trách, cứ nói cứ bà con đến sớm thôi, tụi nhỏ riết rồi giờ này nó còn bỏ tối chưa tự ăn cái gì sáng, quý vị thấy cũng khổ ghê. Cho nên đừng có nói chúng ta sợ trí nhớ, phải cần có trí nhớ. Nhưng mà có những trường hợp cái ký ức nó lại giúp cho chúng ta ở trong cái đời sống của chúng ta nó không bị rối loạn. Khi mà chúng ta mới vừa động chiếc xe đó lại, chúng ta khóa cái chiếc xe, cái chìa khóa chúng ta bỏ ở trong túi, trong túi sách hay bỏ trong túi áo quần gì đó, chúng ta phải nhớ rõ. Chứ còn nếu mà chúng ta không có nhớ được rõ ràng, chúng ta hay quên chút xíu bước ra là chúng ta cứ ngơ ngác không biết là cái chìa khóa này bỏ đâu rồi. Thì như vậy từ sáng đến chiều chúng ta chưa có mở máy thì chiếc xe để mà chạy về chùa về nhà nữa. Thì như vậy nó cũng mệt lắm thôi. Do đó cho nên cái vấn đề mà trí nhớ thì chúng ta phải nhớ dùng cái tập tích, cái tập tích là một tâm tập tích, tức là chánh niệm đó, cái trí nhớ này để giúp cho chúng ta thành tựu được cái trí nhớ của ký ức. Nhưng mà khi đã thành tựu trí nhớ của ký ức rồi thì chúng ta phải biết có những cái nơi để ở những cái chúng ta nên gạt và bỏ qua, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng sống bằng cái ký ức. Cho nên nếu chúng ta khéo, dù gọi là junito, chúng ta khéo dùng thì chúng ta sẽ có lợi. Còn nếu chúng ta không khéo dùng thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự thất bại lắm chú. Cho nên nói tóm lại là cái đời sống của chúng ta phải chính xác cũng rất là cần. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của chúng tôi chỉ đóng tuổi liêu là một cái thầy.
Bạch thưa tôi siêu, khi mà chúng ta tu vào chùa, học Phật, học A Di Đà với Ngài Tịnh Sự, thì chúng ta thấy rằng Ngài, có thể nói Ngài là một người tạo ra, sáng tạo rất nhiều cái phương pháp để chúng ta nhớ. Bây giờ chúng ta nói về kinh thẻ, chúng ta nói về bản nêu, chúng ta nói về những cái bài thiệu, bài thiệu như là tất cả gọi là pháp, pháp hai pháp kinh đế tục đế, rồi mình còn nhỏ vô học như vô bẹt chẳng hạn, như thực sự rất là lợi. Thì bà thưa tôi, thưa tôi siêu, những cái kỷ niệm nào thưa tôi có thể chia sẻ với về ngày của thưa tôi sự mà thưa tôi nghĩ rằng Ngài đã hết sức là đặc biệt chú trọng để những người học có thể nhớ được những chi tiết bản thì làm. Và từ đó có thể nói tại sao ngài phải cực khổ để làm những việc học sinh kinh thành tựu thì trở lại.
Thực ra thì ở trong các cái cách của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự để giúp cho có trí nhớ, cách nào chúng tôi cũng ưng ý là chúng tôi cũng đều thu thập để mình thực hành. Ngài có những cách hay lắm quý vị. Nếu mà Ngài dạy thì chúng ta học ví dụ pháp mà chúng ta đọc ở trong chánh tạng hay chú giải, chúng ta đọc rồi chúng ta không nhớ. Nhưng mà cho đến bây giờ cái bản nêu chi pháp gồm có 202 nút tròn sơn màu trong mỗi vùng tròn, thì ở trong đó giờ cái bản nêu này mà thú thật với quý vị là nếu không có bản nêu đó thì cũng không bao giờ tôi nhớ được cái gì pháp. Cho nên mình phải nhờ những bản nêu đó mà mình nhìn tới nhìn lui, mình đi dạy, mình cứ chỉ hoài riết, mình thuộc luôn cả chi pháp ở trong đó. Cho nên cái cách này là cái cách thì chúng tôi rất là ưng ý. Rồi một cái chỉ thị mà chúng tôi nhớ nữa là không biết được rồi chứ bạn còn nhớ một cái lúc đó mình khi mà Ngài dùng cái bản kẽm trong đó cái bản kẽm Ngài nhờ người ta quét lại cái lỗ thành cái bản nêu, rồi cái Ngài quay radio quay ra một nhiều rất là nhiều bản nêu, nhưng mà tập bản nêu chỉ là cái bộ đen trắng thôi. Rồi học trò đi đến học gì pháp, ví dụ học là tâm tham thọ hỷ mật đạo vô sở, nó có bao nhiêu sở hữu tâm phối hợp, thì cái Ngài bắt cái dùng cây tiết trì có cái đầu cục rơm đó, mình đỉnh lên cái tâm bông đó, cái mình cứ đỉnh qua cái tâm sở, ví dụ như có hai tâm sở phối hợp tâm tham thiết thì hết cái tràng đó qua cái tràng thứ hai. Để tâm tham thứ hai có bao nhiêu tâm sở phối hợp, trừ ra cái gì mình bỏ bớt mình không có chấm. Nếu mà chấm lộn xộn thì bị dậy, mà chính nhờ cái chứ mà chấm bằng nêu cái kiểu đó riết được cũng quen biết cái gì. Cái cách đó cũng là cái cách là để Ngài cũng gợi cho mình cái trí nhớ, làm cho mình có trí nhớ. Còn những cái chi pháp lúc bây giờ Ngài cũng tạo ra một trò có cái trí nhớ, thì Ngài bắt đầu Ngài chuyển qua văn phần. Ví dụ như cái biển diệu pháp phối hợp chẳng hạn, thì Ngài chuyển qua văn phần, Ngài chỉ đọc qua giống như là mình đọc, Ngài chỉ giống như mình chuyển kiều của biển du, chúng ta đọc vậy, hay là đọc thơ của chương viên vậy đó. Cứ đọc cái bài đó là tự nhiên riêng thì chúng ta nhớ. Hãy nói gì pháp ra là chúng ta có câu đó, nói gì pháp ra chúng ta có câu đó cũng là cách nhớ. Nhưng mà ở đây đó, cái cách nhớ này sư trưởng sư trưởng rất là tâm đắc và sư trưởng thuộc phần rất nhiều cái pháp tu sĩ thuật hay những pháp ứng hợp của ngài. Nhưng mà thú thật là cái cách này chúng tôi áp dụng, chúng tôi cũng thú thật là chúng tôi không áp dụng để chúng tôi liệt kê cho quý vị nghe. Cách này chúng tôi không phải áp dụng được vì chúng tôi có được cái bản liêu của ngài là chúng tôi áp dụng được rồi. Cho nên nếu mà bây giờ đem cái vụ ra một đoạn dù có phí hợp để đọc cái câu đó thì có lẽ chúng tôi chịu thua, chúng tôi không có thuộc những cái câu thơ đó. Rồi có một cách nữa, mà cái cách này chúng tôi hiện tại là chúng tôi đang làm cái công việc đó thú vị, đó là kinh thẻ. Một nếu mà ngày đến một cái quyển kinh dày trong đó 450 trang thì chúng ta sẽ lười đọc lắm. Nhưng mà những quyển kinh thẻ cứ đi ra đi vào mình rút một tờ kinh thẻ thì coi có cái gì rồi chúng ta học theo cái đó. Cũng như hôm lần trước mà nói về cái nhân sinh trí tuệ là quý vị biết là chúng tôi nhớ được là do giờ chúng tôi có kinh thẻ, cho nên chúng tôi mới nhớ được là 4 nhân 9 hay là 7 nhân 8 hoặc là 8 nhân 6 hoặc 9 nhân 8 vân vân. Thì mỗi những kinh thẻ đều có cái đó. Thì lúc bây giờ chúng tôi cũng xin báo cho quý vị là thường gọi giấc ẩm là Phật tử chúng ta quan hỷ là ở trong chùa Kim Giác còn dự trữ rất nhiều kinh thẻ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là kinh thẻ để lâu hơn, khi mà chúng tôi qua chúng tôi tiếp nhận cái ngôi chùa, chúng tôi kiểm tra lại có một số người muốn ăn đi. Thế chúng tôi mới nghĩ đến cái chuyện là chúng tôi sẽ sưu tập kinh thẻ, chúng tôi sẽ chép lại, chúng tôi chỉ có chép lại. Và hiện tại bây giờ là chúng tôi đang chép lại. Cái việc này thì sư trưởng mới vừa cho người làm, nhưng ở trên sư trưởng làm xong cái sư trưởng bảo chúng tôi rằng là vẫn còn thiếu. Rồi chúng tôi xem ở trong đó thì tôi mới trình với sư trưởng là ở trong cái quyển từ chữ quyển chữ chữ ngài hoặc thượng sư trưởng, sư trưởng có in một số thẻ trong đó nhưng mà vẫn còn thiếu, xin phép sư trưởng về sẽ bổ túc thêm. Với cái thứ hai nữa là sắp xếp theo từng chương một, bởi vì kinh thẻ thì chúng tôi nghĩ nó rời lại từng miếng vậy. Mà sư trưởng chi phí cho một anh chị nam đó là anh sưu tầm là anh về đến thì đến tinh ra thôi. Thì chúng tôi về chúng tôi chịu khó sắp xếp lại là cái thể tài mình mà những kinh thẻ nào mà nói về Phật như là chữ Phật Tam Hai Chứng Túc Phật hay là 8 danh hiệu Như Lai, 15 danh hiệu Thế Tôn chẳng hạn thì chúng tôi ghi đem qua là một thể tài. Rồi những kinh thẻ nào mà nói về gì, nói về phước, nói về tội, nói về chánh niệm, nói về niệm, nói về trí tuệ, chúng tôi vượt qua từng thể tài thế này như vậy. Có tất cả là 21 thể tài và một số kinh thẻ còn lại là không nằm trong thể tài nào. Thì chúng tôi để cho các bậc chót là các bậc linh tinh. Chúng tôi đang làm cái công việc rất vui của quý vị. Mỗi ngày chúng tôi làm rất vui. Chúng tôi mới một cái điểm xuống là chúng tôi đi vào rừng liền bây giờ đi. Cho nên thẳng nói cái chuyện này thì chúng tôi cũng trình bày để cho chúng tôi nhất thẳng cũng quan hệ và chư Phật tử chúng ta cũng quan hệ. Nó tóm lại là ngài Hòa Thượng Thích Sự ngài có những cái đặc điểm rất là hay, ngài tạo ra những cái cách để mà gợi trí nhớ cho chồng đi. Nhưng mà theo chúng tôi thì trên hết là chính ngài tự đào tạo, tự đào luyện cái trí nhớ của ngài, cái trí nhớ của ngài. Bởi vì ngài là ngày trước ngài học ở Thái Lan, ngài được mệnh danh là thợ trí nhớ hay là thợ nhớ, các vị sư thái thường hay dùng cái từ đó để gọi ngài là ngài hay trí nhớ học cái gì ra những cái gì, cái cách đó. Và ngày tìm cái cách nào để cái nhớ cái đó cho rõ. Cho nên ngày về Việt Nam khi du học trong 10 năm này trở về Việt Nam này cũng làm cái cách đó, vừa là để tự ngày giữ cái trí nhớ, rồi ngày dạy cho người khác có trí nhớ. Quý vị biết trong cái giờ phục mình sắp gần chung trong cái đêm 6 tháng 5 đêm đó chúng tôi ở bên cạnh ngài, ngài bắt đầu bị bệnh chiếc lị. Cái chứng bệnh hoàn hành ngày ghê lắm. Thì lúc đó chúng tôi dìu ngài đi ra đi vào ở trong cô rác này. Thì sau đó thì ngài quản quại với chúng tôi mới gợi ý bệnh ngài. Ngài nhớ gì mà không? Thì ngài và thượng ngài cũng tỉnh tắc lắm, ngài nói. Tùy lúc, lúc này thì mình phải hiện cảm họ đau đâu biết đó. Quý vị nhớ, chúng tôi nhớ hoài cái câu đó. Cái trí nhớ này sáng đến mức như thế, mà chỉ còn có cỡ khoảng chừng một giờ đồng hồ nữa là ngày ra đi. Nhưng mà lúc đó ngài vẫn nói chuyện với các vị sư đệ tử của bên cạnh và nhắc về cái tập tục Thái Lan, nhắc về cái luận lập Pali, lập tâm vi, Phật thân sát năng để tham, thầy dạy người ta bậc nam phạn Phật thân sát năng để tham, mà bắt tạm người là Phật hậm sát hậm để tham, chúng tôi nhớ vài cái lần đó, thầy dạy cái cách đó, chỉ cái cách đó, rồi trong đội này ngày mới bảo tôi, chúng tôi được cái hân hạnh là ngày cháu phó gì và chơi với tôi, thầy nói rằng ngày mai thì một khi nào mà ông tôi gặp tôi chưa tăng á, cho tôi gửi lời sám hối chưa tăng, sám hối phổ thông, sám hối phổ thông, rồi sau đó thì giảng tán người tất. Mỗi lần mình nhắc đến cái công hạnh của thầy tổ, chúng tôi không thể nào mà chúng tôi không nghĩ nào được thứ gì. Thôi chúng tôi dứt lời vì xin cung kính từ đây các bạn trở lại nơi muốn thả nhé. Nên có thể là bây giờ là chúng ta sẽ được học tính qua những điều học trong giai đoạn chúng ta sẽ làm hẹn trở lại. Rồi các bạn sẽ trở lại trên tuyến quân tỉnh Trung Hòa.
Và có nhiều người họ nói rằng cái con số đó nó làm kinh nghiệm rất là mát hết, cái con số đó nó làm cho người ta thấy nhiều nhớ ra. Tại sao mình nhớ về triết lý thì bạc bạc, triết lý thì minh an, triết lý thì nó dễ dàng. Những con số thì như thế, nếu người ta biết tăng người ta không có nhiều những con số nhiều, thì theo tôi gọi tôi suy nghĩ là những cái điều người gọi là pháp số đó, nếu chúng ta nhớ nhiều kinh điển hay là làm đau ngại trí nhớ của chúng ta, làm chúng ta khó nhớ, xin cảm ơn thì đại loan mình trở lại.
Xin lỗi quý Phật tử, quý vị không nghe gọi chúng tôi phải không? Mà chúng tôi từ xưa câu hỏi đặt ra tại đây là pháp số, tức là những cái pháp mà nó có năm chi bảy chi chẳng hạn, những pháp nó giúp cho chúng ta nhớ nhiều hơn, hay là làm cho chúng ta cảm thấy rằng nó lộn xộn hơn, tức là bị gò bó hơn. Xin thỉnh ý kiến sư bà. Dạ.
Nhắc đến cái pháp số ở trong những lời dạy của Đức Phật và chính tôn giả Sơn Bồ Tát Sanh Đức Phật, Ngài Sanh Đức Phật đã tri phương làm cái công việc đó, là một vị khởi chướng làm cái công việc đó, để sắp xếp một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, nhiều pháp, bốn chi thì có năm chi, nhiều pháp tám chi. Ở trong cái bài kinh phụng tụng và kinh tịnh sử mà vừa qua chúng ta làm cái dấu tài để chúng ta giảng dạy ở trong chúng ta học ở trong trung Phật Pháp, thì ở đây thật ra thì mỗi người có một cái ý thức. Có người thì họ thích những cái triết lý, những cái câu gọi là chúng Phật ta, chúng Phật ta giống như những cái chỉ ngôn hay những câu danh ngôn hoặc là những câu thơ còn dễ nhớ hơn. Còn đến số họ, đến chi tâm họ lộn xộn quên. Còn có những người thì họ lại thích cái chi pháp hơn. Có chi pháp là dễ lắm chứ. Chúng tôi tự tương ứng ra là bản thân chúng tôi thì khi mà thiết pháp, mà thiết pháp đơn đó, cái đề tài và đề tài chiết không có chi pháp thì chúng tôi phải tự tạo ra chi pháp ở trong các đề tài để thiết như vậy. Chúng ta dựa vào đó viết là chúng tôi quen, không những là pháp số mà khi nói ra pháp năm chi thì chúng tôi phải đếm một tay. Khi chúng tôi ngồi chi pháp chúng tôi hay một chi chúng tôi đưa một món lên, rồi hai chi, rồi ba chi, rồi bốn chi. Cho nên cứ việc lo trình bày giảng giải ý nghĩa đó, mình yên chí rằng cái bàn tay của mình là nó đã nêu chi pháp ở trong đó rồi, tức là mỗi một món là một chi pháp. Thì như vậy mình chí trong cái này qua đến cái khác mình không bao giờ bỏ tập cái vấn đề pháp số quan trọng ở chỗ đó gì. Và cũng chính vì lẽ đó mà chúng tôi đã lựa chọn để là sưu tập và soạn ra cái bộ kho tàng Phật học, thì cũng là pháp số của chúng tôi. Ở trong kho tàng Phật học của chúng tôi gồm luôn cả kinh thập thượng và kinh phụng tụng của chúng ta, và kinh phụng tụng trên thập thượng trường bộ của chúng ta, rồi giải thoát những cái kinh, những cái bài kinh hay là những cái đoạn chi pháp nằm ở trong chi pháp tôi cũng thấy gồm vào chúng ta. Chứ tôi nghĩ rằng với cái kinh pháp số như vậy đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ ngăn nắp hơn. Cái đó là theo cái tư ý của chúng tôi thôi, bởi vì như chúng tôi đã nói là mỗi vị có cái cách thức khác nhau, có cái cách thức khác nhau. Có người họ thích nhớ kinh điển qua những cái vật thi vật thơ, có những người họ thích kinh điển qua những cái kệ ngôn hay là những cái câu nói triết lý, nhớ từ câu từ câu nhớ triết lý. Chúng ta phân loại ví dụ như bây giờ chúng ta muốn nhớ kinh điển, tất cả những lời dạy nào của Đức Phật mà liên quan đến vấn đề di quan thì chúng ta ráng học thuộc về những câu đó, chúng ta xếp vào chương. Những lời dạy nào Đức Phật dạy liên quan đến niềm tin, chúng ta xếp vào một chương. Những lời dạy nào chúng ta Đức Phật dạy về phước, về tội, chúng ta xếp vào chương. Thì là như vậy, chúng ta không có cần phải đến số, mà chúng ta cũng vẫn có thể học để nhớ được, nhớ theo cái chủ đề, nhớ cái điểm cái chủ đề. Còn chúng ta nhớ cái chi pháp thì nó cũng có cái lý thú như vậy. Cho nên ở đây chúng ta có nhiều cách để chúng ta học Phật pháp và có nhiều cách để chúng ta nhớ. Nhưng mà tùy theo mỗi người ý thích và sở trường, chúng ta không nên lấy ý thích của mình chúng ta bưng lên đi. Chúng ta nâng cao ý thích của mình đưa lên mà chúng ta phủ nhận khác. Nếu chúng ta nói là phủ nhận pháp số, những con số khó nói là chúng ta đã phủ nhận rất nhiều lời dạy của Đức Phật. Quý vị hãy xem trong hành của ta đã đi tài giác tăng thiền kinh thì quý vị sẽ biết. Rồi như là ở trong trường bộ kinh, khi mà Đức Phật này sẽ dạy bổn phận con đối cha mẹ có năm bổn phận, cha mẹ đối con có năm bổn phận, thầy đối trò có năm bổn phận, trò đối thầy có năm bổn phận, vợ đối chồng có năm điều bổn phận, chồng đối vợ cũng có năm điều của mình. Thì nêu những cái đó, nếu chúng ta phủ nhận pháp số thì chúng ta bao giờ chúng ta nhớ được cái đó. Cho nên ở đây chứ tôi nghĩ là chúng ta nên học cả, nên học cả về pháp số và luôn cả về những cái câu, những câu triết lý. Như vậy nó có lợi ích cho chúng ta gì? Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sự người dân tặng như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Và chúng ta từ xưa thì tôi có thấy rằng người Phật tử Việt Nam có quyết định là khi mà chúng ta nói về kinh điển, nói về những cái giai thoại, những câu chuyện liên quan đến Đức Phật các đệ tử, thì thường thường chúng ta không có chịu khó nhớ nhân danh địa danh. Chúng ta đặc biệt là cũng không có nhớ cái xuất xứ các bài kinh. Ví dụ như cái câu Phật ngôn đó xuất xứ từ bài kinh nào, mình chỉ nói chung chung là Phật dạy hay là trong kinh nói. Rồi chúng ta cũng không nhớ được như là danh. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật này đã từng dạy cho các vị tỳ kheo rằng, chúng ta chỉ nói về chứ chúng ta không nói là ồ lúc đó Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, ngày câu chuyện của ngày Chulabandhaka chỉ là như vậy. Thì mà Thượng Tọa Tự Sư với kinh nghiệm của Thượng Tọa đó là cái sự quan tâm chú ý đến nhân danh địa danh, chú ý xuất xứ các bài kinh đó, nó có làm cho chúng ta nhớ kinh nghiệm chính xác hơn không, hay là chuyện đó không quan trọng? Xin tỉnh thì tôi nghĩ trở lại.
Đứng ở góc độ của một vị pháp sư, một vị pháp sư, một vị giảng sư trên lớp học, hay một vị pháp sư trên một tòa tiếng áp cho một chục, thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là cái việc mà nhớ Phật ngôn, nhớ một bài kinh, nhớ rõ về xuất xứ, thuyết ở đâu, thuyết cho ai, thuyết vào thời điểm nào, thuyết trong sự kiện nào xảy ra một Phật thuyết, như vậy nó sẽ tạo cho một cái vị pháp sư, vị ân sư đó có độ chính xác trong vấn đề dạy kinh điển, giảng dạy kinh điển. Bởi vì nếu như mà mình buông trôi thì như vậy mình buông bỏ cái đó một bên là không quan trọng. Chúng tôi có gặp nhiều trường hợp gặp nhiều vị cứ là đơn giản Đức Phật thuyết, Đức Phật nói, nhưng mà nghe nếu mà cách cớ hỏi chuyện đó Đức Phật thuyết ở đâu, thuyết trong trường hợp nào, vì u ớ đã lỡ mình. Không có cái gì để minh chứng. Nấu cái sách máy của chính, không có gì nấu cái sách máy của chính. Thì như vậy sẽ làm giảm bớt đi, giảm bớt đi cái sự tín nhiệm ở trong cái lời nói của việc đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là rất quan trọng. Đối với người cư sĩ thì không quan trọng, bởi người cư sĩ chỉ cần hiểu được ý nghĩa Phật môn mà chư tăng giảng dạy rồi cứ theo đó tôn tập thực hành được rồi. Nhưng mà nhất là đối với các vị xuất gia, mà trong các vị xuất gia nhất là những vị trong cái vai trò là pháp sư lên Phật tòa thuyết pháp, và những vị giảng sư trên bục giảng của lớp Phật học của trường giáo lý, thì các vị đó nhất thiết phải tuân thủ về cái nguyên tắc là nói của sách mạch của chính, biết rõ cái chút xíu, thậm chí là nếu mà nhớ rõ được chương phần hay là trang thì càng biết được. Ví dụ bây giờ chúng ta biết rằng là phía từ về bố thế, thì khi mà giảng về bố thế thì chúng ta phải biết rõ là tứ diệu đế Đức Phật là thiết ở trong cái bài kinh, nhất là cái bài kinh gọi là chuyển pháp luân tham sát tâm bồ tát nát tâm. Và trong cái bài kinh chuyển pháp luân đó nằm ở trong tiểu mục kinh của Đức Tăng Ni Thầy Giác, mà ở trong tiểu mục kinh đó nằm ở đâu phải biết rõ, phải nhớ rõ cái gì. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng là đối với người cư sĩ thì cái chuyện mà nhớ chứ là không quan trọng, nhưng mà đối với các bậc xuất gia thì cái chuyện đó là quan trọng, bởi vì vai trò của các bậc xuất gia là duy trì giáo pháp. Mà nếu nói ra nó không có sách mắt, không có chính, thì càng sao cũng bộ lâu ngày nó sẽ may một giới. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi về thượng tọa Chánh Đẳng Bồ Đề Nam Mô A Di Đà.
Bất cứ từ từ siêu là vì thượng tọa trả lời câu một câu chót thôi rồi xin được đúc kết bài học hôm nay. Bất cứ từ từ siêu chúng ta thấy hồi nãy thì tôi có nói rằng ngày từ sự ngày có đẹp đến ngày từ sự ngày có dùng một số cái phương tiện về thi văn, ví dụ như ngày viết quyển Diệu Pháp Lý Hợp. Diệu Pháp Lý Hợp là một quyển gọi là cô động tóm tắt của cái bản mà Amitabha Sangha. Thì bên thứ đầu tiên khi mình đi vào trong kho tàng kinh điển của đạo Phật thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng rất là nhiều cái thể loại văn vần, gatha, những gatha để ngài nói chuyện. Thì theo thượng tọa nghĩ đó, phải chăng là ở trong cái cách mà Đức Phật ngài dùng nhiều cái thể loại gatha đó, lời kệ ngôn đó, phải chăng là cái cách mà Đức Phật ngài muốn cho chúng ta nhớ, ngài làm cho chúng ta dễ nhớ hơn? Thì tôi có nghĩ như vậy không? Có nhiều người nói rằng Đức Phật ngài đọc lên những cái phần thơ đó là do ngài có cái thi hứng, nhưng mà thì tôi có nghĩ rằng cái cách đó là cách Đức Phật làm cho chúng ta dễ nhớ không? Xin thỉnh ý kiến với thầy đó.
Chúng ta chỉ làm cho chúng ta khi mà nói về Đức Phật thì chúng ta cần phải nghiêm túc, và chúng ta cần phải có cái gì cung kính. Cho nên trong cái vấn đề này chúng tôi không dám nói rằng là sở dĩ của Đức Phật ngài thiết lên chí pháp trong này có đọc lên cái bài kệ là hai giải ai thất phật gì ngài đọc lên bài kệ, đừng cho rằng là ngài có cái thiên hướng, mà chúng ta hãy xem đó như là một cách mà để Đức Phật ngài giúp được các Đệ tử sau khi nghe sẽ dễ nhớ dễ thuộc lòng, dễ nhớ dễ thuộc lòng Phật tử. Cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy để chúng ta kính trọng Ngài. Cái sự kính trọng đó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin về Thiện Pháp, hơn là chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật hành trì Ngài có cái thi ước. Bởi vì ở đây có gì? Nó có những điều mà nói về Đức Phật chúng ta phải chú ý. Một là đối với bậc A-la-hán trên hành giác hay là đấng Như Lai là tha là vô. Một là Ngài không nói những điều vô ích, không nói những điều vô ích. Thứ hai nữa, các đấng Kitô tôn, đấng Như Lai, các Ngài không có hành động mà không có ngôn ngữ theo quá tính tiền chi tập để thói quen, không có. Cho nên cái chuyện mà chúng ta xuất cảnh sanh tình tùy hướng cảm lực đó, thì trong trường hợp đó là đối với Đức Phật chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Rồi cái điều thứ ba nữa là khi mà Đức Thế Tôn này thiết này nổi lên cái gì, rồi cái điều đó có đem lại lợi lạc chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác tăng trưởng chánh niệm tỉnh giác thì Ngài nói là thiết. Còn những gì mà làm cho chúng sanh khác tâm tư bị phóng dật, bị mê muội thì trong trường hợp Đức Thế Tôn này không bao giờ thiết phải nổi. Chẳng hạn như bây giờ có những vị pháp sư mà lên thuyết pháp rồi ca một bài những cổ, một bài tân nhạc để cho hội chúng họ vỗ tay và tán thưởng được một người hãnh diện hãnh ngược, thì cái trường hợp đó là tuyên cố đối với một vị a la hán mà chưa có được nói chi là đức chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái chuyện mà ngâm kệ, cái chuyện mà Ngài đọc lên bài kệ không phải là chuyện ngâm ngang, Ngài không phải là chuyện ngâm ngang, Ngài đọc lên bài kệ. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nói theo cái niềm tin của mình đối với Đức Phật. Chúng tôi không cho rằng là Đức Phật này thi hướng mà Ngài thuyết lên cái bài kệ. Bởi vì cái chuyện mà thi hướng là một là theo cái thường cận y duy, một cái thói quen. Thứ hai nữa là nếu mà Ngài ngâm kệ thì ngâm nga như là các vị và là môn đạo tỷ thì sẽ làm cho chúng sanh khác nghe cũng giờ là mất đi cái quay phong của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là Đức Thế Tôn chỉ nhằm một mục đích là tóm gọn lại nội dung của pháp để làm cho các đệ tử hiểu qua cái toàn phong có phần có kệ thì thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng tọa Nhất Đạo Phật Liên Nam Mô Bổn Thầy.
Kính thưa thượng tọa thầy sư, hôm nay thì là bình thượng tọa hầu như là tất cả những câu hỏi trong buổi thảo luận đều nhờ thượng tọa thầy sư trả lời. Bây giờ thì nghe thượng tọa nghĩ cũng khuya rồi, và chúng tôi xin được dành vài phút còn lại của chương trình ngày hôm nay để có một vài đề nghị với quý Phật tử là khi mà chúng ta đọc học kinh điển thì chúng ta cũng phải nhớ một điểm là ngày nay người Phật tử có khuynh hướng là học và nhớ những gì mình thích. Chúng tôi đang ngồi ở trong một căn phòng mà căn phòng này trước kia của hai vị Phật tử bây giờ thì hai vị Phật tử nó đã mất rồi. Dạ, đã mất rồi. Chúng tôi sang đây để lễ chung thất. Khi mà chúng tôi nhìn vào trong tổ kinh đó, thì chúng tôi thấy rằng có một sưu tập lớn những tác phẩm mà gọi là bán rất chạy và rất là phổ thông ở trong giới Phật tử trong thời gian qua, đặc biệt là tác phẩm của những tác phẩm của Nguyên Phong như Đường Xưa Mây Trắng, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Hành Trình Về Phương Đông chẳng hạn. Và cũng có một số các cái tác phẩm mà đặc biệt là nói về thi ca Phật giáo. Chúng tôi cũng xin nhắc quý Phật tử một điểm như vậy là chúng ta nên chịu khó thường xuyên nhắc nhở là chúng ta cần có cái căn bản, có căn bản. Đôi khi do cái thị hiếu, chúng ta phải nói là Phật tử Việt Nam mình học kinh điển do cái thị hiếu nhiều. Cái thị hiếu nó khiến chúng ta nhớ nhiều về những cái điều mà do những cái văn nghệ sĩ viết, nhưng mà chúng ta lại không có đến gần với cái điều của Phật pháp. Về điều này thì chúng không trách được quý vị, cái đó là cũng là lỗi của chư tăng, lỗi của nhân vị hoàng pháp. Nhưng mà chúng ta phải tự nhắc một điều rằng đôi lúc những cái mà nó hấp dẫn ở bên ngoài đó, nó không nhất thiết là cái đó nó có lợi cho chúng ta trên chuyện đạo. Mà nhiều khi có những pháp nó rất có lợi cho đạo thì chúng ta lại không có mặn mà lắm, chúng ta không mặn độc lắm, vì lý do là nó khô khan. Vì vậy dù sao đi nữa thì chúng tôi khó phủ nhận những cái phương tiện như là văn hóa, văn nghệ ở bên ngoài để mà diễn tả giáo lý. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng cái giá trị của nó tương đối lắm. Bởi vì cái gì mà nó thu hút nhiều quá thì nó làm cho người khác họ quên đi cái giá trị chân thật. Và chúng ta nên nhớ nhiều về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ nhiều về một số các cái chi pháp căn bản của người Phật tử. Chúng ta nên nhớ nhiều một số bản kinh tụng mà người Phật tử nên có. Và khi học Phật pháp đó, thì đừng thấy cái gì khô khan mà chúng ta tránh. Đôi khi ngồi lắng nghe nó không có lợi về này cũng lợi về kia, là chúng ta cố gắng. Thưa quý vị, chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thế Tôn Thế Sư, đảnh lễ chư công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, con Nhật Huỳnh xin điện khuyết cái chi chúng xa thôi lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác tận. Xa thôi lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia. Thank you. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.